Chương 9. Tâm thái và trạng thái. Chúng ta thường than thở cuộc sống khổ cực và ngắn ngủi. Làm thế nào để phát huy được tài năng của mình đến trạng thái tốt nhất trong cuộc sống ngắn ngủi? Trang Tử cho ta biết, tâm thái, trạng thái tâm lý của một người quyết định trạng thái cuộc sống của người đó. Làm thế nào để có một tâm thái tốt? Làm thế nào để sống ở trạng thái tốt nhất? Người sinh mãi kiếp nào cho biết, nhìn trăng sông năm hệt không sai. Trăng sông chẳng biết soi ai, dưới trăng chỉ thấy sông dài nước trôi. Trích bài Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ của Trương Nhược Hư, bản dịch của Tản Đà. Đời người trăm năm, chúng ta thật nhỏ bé so với toàn bộ dòng thời gian. Theo cách nói ví von của Trang Tử, nhân sinh thiên địa chi gian, nhược bạch câu chi quá khích, hốt nhiên nhi dĩ, nghĩa là con người sống trong trời đất giống như bóng câu qua khe cửa, chỉ trong chốc lát mà thôi. Vậy thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chúng ta làm thế nào để thực sự biết sống? Sống cuộc đời như thế nào là hiệu quả nhất? Trang Tử cho chúng ta một thái độ, đó là đạt sinh, sống khoáng đạt, thấu hiểu cuộc sống. Đối với cuộc sống, trước hết chúng ta phải có một thái độ khoáng đạt. Thái độ này sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của chúng ta. Tâm thái quyết định trạng thái của con người. Đối với cuộc sống, trước hết chúng ta phải có một thái độ khoáng đạt. Thái độ này sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của chúng ta. Tâm thái quyết định trạng thái của con người. Thế nào là khoáng đạt thực sự? Trang Tử nói, người thực sự hiểu thấu cuộc sống thì không chạy theo những thứ không cần thiết trong cuộc sống. Người thông đạt, thấu hiểu chân tướng của vận mệnh thì không theo đuổi những thứ bất đắc dĩ, những mục tiêu không thể đạt được trong cuộc sống. Hẳn bạn sẽ hỏi lại, điều chúng ta đã coi là không cần thiết thì ta còn theo đuổi làm gì? Đó là vì đôi khi chúng ta bị lụy bởi thanh danh, chạy theo xu hướng chung của xã hội, cho dù trong thâm tâm biết rõ rằng điều đó không thật sự có giá trị với mình. Ví dụ, một thí sinh nộp đơn thi vào một trường đại học danh tiếng, cho dù cậu ta chẳng thích ngành học nào ở trường đó cả, tất cả chỉ vì danh tiếng của ngôi trường ấy. Khi cậu thi đậu, phụ huynh hãnh diện nói, con trai tôi đậu vào trường có tiếng đấy. Cậu cũng thích chí, tôi là sinh viên của trường X. Tuy vậy, có lẽ trong lòng cậu đã cảm thấy một nỗi đau âm ỉ bởi ngành mà cậu thực sự muốn học không phải ở trường ấy. Cũng tương tự như có người đã rũ bỏ tình yêu đích thực của mình để lấy một cô gái xuất sắc, cũng có thể để lấy một đại gia chỉ bởi ánh mắt của mọi người và cảm giác hư vinh trong lòng. Sống như vậy nghĩa là họ đã sai lầm trong cuộc đời này. Người thông đạt, thấu hiểu chân tướng của vận mệnh thì không theo đuổi những thứ bất đắc dĩ, những mục tiêu không thể đạt được trong cuộc sống. Đạt sinh. Ở vùng Anger, tỉ trên núi thường xuống đồng phá hoa màu, do đó người dân vùng này đã phát minh ra một cách bắt khỉ. Họ đặt một ít gạo ở cửa nhà dụ khỉ đến, bí mật là dùng cái gì để đựng phần gạo này. Đó là một cái lọ miệng lớn, nhưng cổ lọ lại rất nhỏ, chỉ vừa tay một con khỉ thò vào, còn khi khỉ nắm tay lại là không rút ra được. Lúc này nếu biết đạt sinh, con khỉ biết buông nắm gạo thì nó sẽ rút được tay ra. Nhưng không con khỉ nào chịu làm như vậy. Trong lọ tất nhiên là có nhiều gạo trắng rất cám dỗ, lũ khỉ đêm đến ăn trộm, thò tay vào theo cổ lọ. Đến sáng, bạn sẽ thấy những con khỉ ở đó đọ sức với những cái lọ, tay nắm chặt gạo nhưng không rút ra được. Đây không chỉ là bức tranh vẽ về lũ khỉ, mà còn là một bức tranh về đời sống của con người. Bạn thử nghĩ xem, có bao nhiêu người trong chúng ta tay nắm một vốc gạo lợi danh mà không chịu bỏ xuống, từ đó liên lụy đến cả cuộc đời. Trang Tử nói, sinh chi lai bất năng khước, kỳ khứ bất năng chỉ, bi phù, tức là sự sống bắt đầu thì ta không thể từ khước, khi sự sống mất đi thì ta không thể ngăn nó lại, buồn thay. Sinh mệnh của chúng ta là do cha mẹ mang đến, không cần hỏi ý kiến của chúng ta và chúng ta không thể khước từ. Rồi thời gian mang năm tháng của chúng ta đi, nó cũng không đợi sự đồng ý của chúng ta mà tự nhiên ra đi, chúng ta không ngăn cản được. Đến, đi đều bất đắc dĩ, thực sự là một điều đáng buồn. Nhưng điều mấu chốt là trong lòng bạn nhìn nhận cuộc sống như thế nào. Người ta thường than thở cuộc đời ngắn ngủi, mong muốn đạt được sự nghiệp thành công trong quỹ thời gian hạn hẹp của mình. Vậy thì khi xác định mục tiêu cuộc sống, chúng ta làm sao phán đoán được việc nào làm được, việc nào không làm được? Bằng những câu chuyện ngụ ngôn của mình, Trang Tử cho chúng ta biết, kiến thức và trải nghiệm quyết định năng lực và lòng can đảm của con người. Trang Tử từng thác lời Khổng Tử kể một câu chuyện như sau. Người học trò yêu của Khổng Tử là Nhan Uyên có lần hỏi thầy: con từng vượt qua một cái vực sâu tên là Thương Thâm, thấy người lái đò có tài chèo đò giỏi như thần. Con rất ngưỡng mộ ông ta và hỏi: chèo đò có học được không? Ông ấy đáp: được. Nhưng ông lại cho biết một bí mật: nếu anh biết bơi thì học chèo đò sẽ rất dễ. Nếu anh biết lặn thì dù chưa bao giờ nhìn thấy đò, anh cũng biết chèo. Con bèn hỏi tại sao. Ông ta chẳng nói gì. Con xin hỏi thầy, thế nghĩa là thế nào? Khổng Tử nghe xong đáp: thiện du giả số năng, vong thủy giã. Một người giỏi bơi thực sự thì không sợ nước, thậm chí còn quên là có nước. Vì vậy khi chèo đò, anh ta sẽ không sợ. Bởi dù đò lật, sinh mệnh anh ta cũng được đảm bảo. Tại sao người biết lặn chưa nhìn thấy đò cũng dám chèo? Là bởi người biết lặn có thể coi sóng như đồi gò trên đất liền, coi vực sâu như một ngọn núi cao phía trước, dù đò có lật cũng coi như xe lùi. Ngay cả đáy nước anh ta còn lặn xuống được thì còn sợ lật đò hay sao? Khổng Tử cho học trò biết đạo lý ở đời chính là như vậy. Nếu con người có kiến thức lớn thì học thêm một kỹ năng khác sẽ rất dễ dàng. Nếu không có trải nghiệm thì trong lòng sẽ thấy phập phồng lo sợ. Khổng Tử thậm chí còn lấy một thí dụ cho Nhan Uyên. Con hãy xem việc đánh bạc. Đánh bạc có đặt to, đặt nhỏ. Người đặt bạc bằng một viên ngói sẽ thấy rất nhẹ nhõm, bởi dù sao anh ta cũng chỉ đặt một viên ngói. Nhưng người đặt một cái nhẫn quý thì có thể sẽ thấp thỏm không yên. Người đánh bạc bằng vàng chắc chắn sẽ thấy rối trí. Tại sao? Bởi anh ta quá coi trọng vật chất. Phàm ai coi trọng ngoại vật chắc chắn đều vụng về dại dột. Thực tế trong cuộc sống của chúng ta, rất nhiều người càng đối mặt với những quyết định trọng đại thì càng thất thủ. Anh ta không thua bởi đối thủ mà thua vì chính mình. Thất bại của rất nhiều người thực ra là thua bởi hai chữ tại hồ, tức để tâm. Sự để tâm này khiến chúng ta thấp thỏm lo âu, gò bó tay chân, lo lắng sợ sệt khi đứng trước việc lớn. Bởi chúng ta quá đặt nặng cái được nên mới sợ mất. Vì thế Trang Tử cho chúng ta biết, trên đời này, trong cuộc sống hữu hạn này, chúng ta có thể học tập rất nhiều, chúng ta có thể trải nghiệm rất nhiều, nhưng sự để tâm hay không để tâm là do lòng bạn. Hệ thống kinh nghiệm của cá nhân bạn sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của bạn. Chúng ta nhận thấy trong cuộc sống, điều quyết định sự thành bại không hẳn là trình độ kỹ thuật mà là tâm thái. Khi chúng ta đặt nặng vấn đề được mất, khi trong lòng chúng ta có điều lo lắng, mọi kinh nghiệm và kỹ xảo của bạn sẽ đều không được phát huy ở mức độ tốt nhất. Trong Điền Tử Phương, Trang Tử kể một câu chuyện như sau. Liệt Ngự Khấu, tức Liệt Tử, biểu diễn bắn cung cho Bá Hôn Vô Nhân xem. Khi bắn tên, ông tỏ ra hừng hực khí thế, kéo căng dây cung. Giá có đặt một ly nước đầy lên khuỷu tay cầm cung thì nước cũng không sóng sánh khi bắn tên. mũi tên thứ nhất vừa bay đi ra, thì mũi thứ hai đã lập tức bắn theo. Trong khi mũi thứ ba đã lắp sẵn trên dây cung chờ đợi, và liệt ngự khấu cũng đứng im như hình nộm. Tài bắn cung của liệt ngự khấu không thể nói là tầm thường, nhưng người như vậy đã thực sự đạt đến tầm cao chưa? Bá Hôn Vô Nhân không đánh giá cao, ông nói. Ấy là cách bắn của người quá lo cho việc bắn cung, chưa phải là cách bắn của người thản nhiên mà bắn. Bây giờ mời ông lên núi cao kia, bước trên đá lởm chởm, đứng bên mép vực sâu trăm trượng, chừng ấy sẽ biết ông còn giữ được cái vẻ điềm tĩnh ấy nữa không. Bá Hôn Vô Nhân bèn đi lên núi cao, chân dẫm đá lởm chởm, đến nơi vực sâu trăm trượng, sau đó quay người lại, bước lùi về phía vực sâu cho đến khi một phần bàn chân đã ở ngoài vách đá. Đứng ở chỗ này, Bá Hôn Vô Nhân mời liệt ngự khấu lên bắn tên. Khi đó, liệt ngự khấu chỉ có thể bò sấp dưới đất, mồ hôi chảy đến tận gót. Lúc này, Bá Hôn Vô Nhân nói, người thực sự cao minh trên đời, mắt nhướng lên có thể ngó tận mây xanh, cúi nhìn xuống có thể thấu tận đáy đất. Vạn vật và hiện tượng trên thế giới đều thấu tỏ mà lòng vẫn an định. Có như thế mới bắn được cái bắn thản nhiên. Ông nói với liệt ngự khấu, bây giờ ông đang run lòng hoa mắt. Nếu để ông bắn tiếp thì khả năng bắn trúng sẽ là rất nhỏ. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ quá tin vào kỹ xảo của mình. Và một điều nữa là không ai có thể tách khỏi môi trường mà sinh tồn được. Khi chúng ta đối mặt với môi trường khắc nghiệt thì phải xem tâm trạng mình như thế nào. Khi tâm trạng không bị ảnh hưởng vì nỗi sợ hãi bên ngoài thì mới thực sự là kẻ dũng, kỹ xảo mới có chỗ phát huy. Nếu tâm trạng đã bị môi trường đánh bại thì làm bất kỳ việc gì cũng không thành công. Một nhà khoa học và 10 người tình nguyện tham gia một cuộc thử nghiệm. Trong một ngôi nhà tối om, người ta bắc một cây cầu độc mộc. Nhà khoa học bảo những người tình nguyện, ngôi nhà này rất tối, phía trước là một cây cầu độc mộc. Bây giờ tôi sẽ dẫn các bạn qua cầu, các bạn chỉ cần đi theo tôi là được. 10 người theo giáo sư nhẹ nhàng đi qua cây cầu độc mộc, đến đầu bên kia của ngôi nhà như đi trên đất bằng. Lúc này giáo sư bật một ngọn đèn. Những người này định thần nhìn lại thì vô cùng sợ hãi. Thì ra chỗ họ vừa đi qua không chỉ là một cây cầu độc mộc, mà phía dưới cầu là một bể nước lớn. Dưới bể có mười mấy con cá sấu đang bơi. Lúc này giáo sư nói, nào, đây chính là cây cầu các bạn vừa đi qua. Bây giờ tôi sẽ quay lại. Mấy người trong số các bạn muốn trở lại cùng tôi? Không ai cả, họ đều đứng im, giáo sư nói. Tôi yêu cầu các bạn phải đứng dậy, ai thực sự can đảm thì đi theo tôi. Cuối cùng cũng có 3 người đứng ra, trong đó có một người đi được nửa đường thì run rẩy, đành phải lết qua cầu, một người khác thì sấp người xuống bò đi, chỉ có một người đường hoàng bước đi. Giáo sư lại động viên 7 người còn lại, kết quả nói thế nào họ cũng không chịu đi. Lúc này giáo sư lại bật thêm mấy cái đèn. Mọi người lại nhìn thấy một sự thực. Giữa cầu và cá sấu còn có một lớp lưới bảo vệ. Giáo sư nói, giờ có ai muốn theo tôi đi qua cây cầu này không? Lần này lại có 5 người đứng ra. Vì biết đã có lưới phòng hộ nên họ yên tâm theo giáo sư qua cầu. Giáo sư hỏi 2 người cuối cùng, lúc nãy các anh chẳng phải đều đi trên đó sao? Tại sao bây giờ lại không chịu theo tôi đi? 2 người đó run rẩy đáp, chúng tôi cứ nghĩ nếu lỡ cái lưới đó không chắc chắn thì sao? Câu chuyện này có thể xem như một ẩn dụ về cuộc sống mà chúng ta đang đối mặt. Nhiều lúc vì không thấy rõ sự gập ghềnh của cuộc sống, bạn sẽ cứ thế xông qua. Đến khi nhìn thấy một số hiện tượng bề ngoài, bạn sẽ sợ hãi. Còn khi đã thấy rõ sự an, nguy, lợi, hại trong đời, có thể chúng ta sẽ phấn chấn, dù lòng lo sợ, nhưng vẫn có thể chiến thắng bản thân để dấn bước. Lúc này, kỹ năng của bước chân không còn quan trọng, mà sự phán đoán trong lòng chúng ta mới là điều quan trọng nhất. Cho nên ta có thể kết luận, tâm thái của một con người quyết định trạng thái cuộc sống của người đó. Vậy thì tâm thái của một con người phải đạt đến trạng thái nào mới tốt nhất? Làm thế nào để đạt đến trạng thái đó? Trang Tử lại kể một câu chuyện về chọi gà. Kỷ Tỉnh Tử nuôi gà chọi cho vua. Vua rất thích chọi gà nên muốn Kỷ Tỉnh Tử huấn luyện một con gà chọi mạnh nhất thiên hạ, có thể nhanh chóng xuất chiến. 10 ngày sau, nhà vua hỏi Kỷ Tỉnh Tử, con gà của ta đã đem chọi được chưa? Kỷ Tỉnh Tử đáp, chưa được, vì con gà này ỷ thế lớn hiếp người. Lông xù lên, ánh mắt sớn xác, rất kiêu ngạo. Chúng ta thường cho rằng lúc này đem gà đi chọi là thích hợp nhất, nhưng người biết luyện gà thì nói lúc này không thể được. 10 ngày sau, nhà vua lại hỏi câu hỏi tương tự. Kỷ Tỉnh Tử đáp, vẫn chưa được, mặc dù tính khí nó đã bắt đầu dịu bớt, nhưng con gà khác vừa cất tiếng là nó phản ứng lại ngay, còn muốn tranh đấu nên chưa đem chọi được. Lại 10 ngày trôi qua, nhà vua lần thứ 3 đến hỏi. Kỷ Tỉnh Tử nói, vẫn chưa được, tuy hiện nay nó đã điềm đạm hơn nhiều, nhưng trong ánh mắt nó vẫn còn nộ khí, không được, chờ thêm một thời gian nữa. 10 ngày trôi qua, nhà vua đến hỏi. Kỷ Tỉnh Tử nói, lần này thì được rồi. Những con gà khác dù có kêu nó cũng không thèm đáp. Vậy con gà ấy thế nào? Người Trung Quốc có câu thành ngữ đãi nhược mộc kê, tức là trơ như gà gỗ. Kỷ Tỉnh Tử nói, con gà này giờ đã luyện đến mức như gà gỗ, tức là tinh thần bình thản, đức tính nó giờ đã hoàn toàn nội hóa, trầm lắng. Bởi vậy con gà này mà đem chọi thì bất cứ con gà nào nhìn thấy nó cũng lập tức cúp đuôi chạy. Lúc này có thể đem gà đi chọi. Trong Trang Tử có rất nhiều câu chuyện ngụ ngôn giúp chúng ta nhìn lại mình một cách sâu sắc, vì nó cung cấp một hệ giá trị khác hẳn với cách nhìn của chúng ta. Chúng ta cho rằng một con gà chọi thì giống như một người lính ra trận, cần phải hăng hái, quyết chiến, cần phải có tinh thần quyết thắng thể hiện ra bên ngoài. Trong khi Trang Tử đưa ra yêu cầu là nó phải rũ bỏ hết sự sắc nhọn bên ngoài, nạp hết nhuệ khí vào bên trong. Nội tâm đó thực sự là một sự hàm súc, có nghĩa là không phải nó thật sự không có chí chiến đấu, mà là chí chiến đấu đã thu vào bên trong, và lúc này mới có thể coi là toàn đức. Sự tranh đấu thật sự không ở sự dũng mãnh, không ở kỹ xảo, mà là ở đức tính. Trong Thiên Đạt Sinh, Trang Tử kể câu chuyện về một người thợ mộc như sau. Có người thợ mộc nước Lỗ tên là Tử Khánh. Anh ta chuyên nghề đẽo gỗ làm liêm. Liêm là cây cột hai bên giá treo chuông hoặc trống, có chạm hình mãnh thú. Liêm còn có một cách giải thích khác. Nó là một loại nhạc khí trên chạm hình hổ. Người thợ mộc này làm liêm giỏi đến mức khiến giả kinh vi quỷ thần. Người người nhìn thấy đều vô cùng kinh ngạc, tưởng là do quỷ thần làm ra, bởi người thường làm sao có thể khéo đến nhường ấy. Riêng con mãnh thú chạm trên đó trông sống động như thật. Danh tiếng của Tử Khánh vang xa đến tai vua Lỗ. Vua Lỗ cho vời Tử Khánh đến để hỏi bí quyết. Tử Khánh rất khiêm tốn, nói rằng mình chỉ là một thợ mộc bình thường, không có bí quyết nào cả. Tuy nhiên ông nói tiếp, lúc chuẩn bị làm cái liêm này, tôi không dám hao phí một chút sức lực, mà phải dụng công trai giới. Mục đích trai giới là để tịnh tâm, làm cho tâm mình tĩnh lại. Trong quá trình trai giới, đến ngày thứ 3 thì tôi đã có thể rũ bỏ mọi sự phong công, ban thưởng, chúc mừng sau khi hoàn thành công việc. Điều này có nghĩa là trai giới đến ngày thứ 3 thì tôi đã có thể quên lợi. Trai giới đến ngày thứ 5 thì tôi đã không còn để ý tới những lời khen chê hay thị phi đối với mình. Người ta nói tôi làm tốt cũng được, làm không tốt cũng được, tôi đều không để ý đến nữa. Đây cũng chính là quên danh. Sau đó còn phải tiếp tục trai giới. Đến ngày thứ 7, tôi có thể quên đi từ tứ chi hình thể của cá nhân, tức là quên cả bản thân mình. Vào lúc này, tôi có thể quên rằng tôi đang làm việc cho triều đình. Mọi người đều biết là làm việc cho triều đình thì lòng luôn thấp thỏm. Một khi có những suy nghĩ vẩn vơ là không thể làm tốt được. Đến lúc này tôi lên núi. Sau khi lên núi, tĩnh tâm lại, tìm kiếm cây mình cần, quan sát chất gỗ. Tìm cây nào có hình thù phù hợp, giống như cái liêm đã thành hình hiện ra trước mắt thì đốn cây mang về, thuận tay gia công là nó trở thành hình dạng như bây giờ. Cuối cùng Tử Khánh nói, việc tôi làm chẳng qua là dĩ thiên hợp thiên, tức lấy trời hợp với trời, đó chính là bí quyết của tôi. Câu chuyện của người thợ mộc cho chúng ta thấy rằng, có một tâm thái tốt, thản nhiên là có thể đạt đến trạng thái tốt nhất, có khả năng dĩ thiên hợp thiên mới có thể làm công việc trở nên tốt nhất. Vậy thì thế nào là dĩ thiên hợp thiên? Làm thế nào để làm được dĩ thiên hợp thiên? Trai giới có ý nghĩa như thế nào? Bốn chữ này rất đáng để chúng ta ghi nhớ. Dĩ thiên hợp thiên. Con người cần phải dùng những sự việc mà bản thân nó hợp với quy luật để đối ứng với quy luật. Có nghĩa là đừng bao giờ đối địch với quy luật, đừng đi ngược lại quy luật, mà nên dùng cái tâm trong sáng của mình, dùng trí tuệ của mình để nhìn xem những việc nào có thể dĩ thiên hợp thiên. Người thợ mộc trai giới 7 ngày thực ra là vượt qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là quên lợi ích, không còn nghĩ đến việc dùng sự việc của mình để đổi lấy đại lợi của thế gian. Giai đoạn thứ hai là quên danh, không còn nghĩ đến việc khen chê thị phi của người khác quan trọng như thế nào đối với mình. Giai đoạn thứ ba là quên mình. Thực ra chỉ khi đạt đến tầm quên mình, con người mới đạt được kết quả tốt nhất. Trong thời đại thông tin ngày nay, những tin tức thực sự lay động lòng người thường đến từ những nơi tuyến đầu nguy hiểm. Ở đó có những phóng viên bất chấp cái chết, họ đã quên đi sự tồn tại của mình, chỉ quan tâm đến thiên chức truyền thông của mình. Những bài báo họ gửi về là những bài viết hay nhất. Nếu một phóng viên ở hiện trường mà còn nghĩ mình trang điểm có đẹp hay không, chụp hình ở góc độ nào thì đẹp nhất, mình nên đặt câu hỏi như thế nào, vân vân, thì chắc chắn phóng viên ấy sẽ không thể có được một bản tin hay. Bởi trạng thái nghề nghiệp thực sự tốt là phải đạt đến mức quên mình. Người thợ mộc trong sách Trang Tử cho biết một đạo lý chất phác mà huyền diệu, đó là làm việc phải làm cho tốt, nhưng muốn làm tốt ắt phải trải qua 3 giai đoạn: quên lợi, quên danh, quên mình. Nếu làm được 3 điều này thì bạn sẽ biết quy tắc của đại đạo trên đời, đạt đến mức dĩ thiên hợp thiên. Hãy thử nghĩ, đạo lý này có thật khó không? Không hề khó, chỉ cần nhặt lại rất nhiều thứ chất phác trong lòng ta, đồng thời phá vỡ một số quy tắc của thế gian là chúng ta sẽ có thể thưởng thức hương vị ban sơ của cuộc sống. Có một câu chuyện rất hay. Có một người làm vườn bình thường, anh say mê chăm bón cho khu vườn trồng rất nhiều loại cây ăn quả. Một mùa hè nọ, anh thu hoạch được một vụ nho rất sai quả. Nho vừa to vừa ngọt. Đây là thành quả bấy lâu anh vun sới nên anh vui lắm. Muốn mọi người cùng chia sẻ với mình nên ôm từng rổ nho đứng trước cổng, gặp ai qua đường cũng đều đem nho đến mời nếm thử. Một phú thương đi qua, anh làm vườn ôm nho đến mời. Mời ông thưởng thức nho của tôi. Người phú thương ăn xong nói, nho này ngon quá, anh muốn bao nhiêu tiền? Tôi nhất định phải trả anh tiền. Người làm vườn đáp, tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn ông nếm thử hương vị của nó thôi. Phú thương nói, sao anh lại cho không tôi? Anh cho tôi nho ắt là muốn lấy tiền. Anh đừng ngại, nào, để tôi trả anh tiền, chỗ nho này tôi mua về thưởng thức tiếp. Phú thương nặng nặc nhét cho anh một khoản tiền rồi mang rổ nho đi. Người làm vườn rất buồn bã. Lúc này một viên quan đi tới, anh lại bưng nho đến mời. Mời ngài nếm nho xem hương vị thế nào. Viên quan cho nho vào miệng ăn thử, thấy ngon quá nói, anh có việc gì cần nhờ ta? Anh thấy ta mặc quan phục chứ gì, Có chuyện gì anh cứ nói, ta không thể ăn không nho của anh. Anh nói mau, có chuyện gì nào? Người làm vườn đáp, tôi chẳng cần gì cả, tôi chỉ muốn ngài nếm thử hương vị của nho thôi. Viên quan nói, anh cứ để ta giúp anh việc gì đó, nếu không ta ăn không nho của anh cũng không thích hợp, không thì ta trả lại anh. Nói xong, viên quan để nho xuống bỏ đi. Người làm vườn càng buồn bã. Tiếp đó anh nhìn thấy một đôi vợ chồng trẻ đang âu yếm cùng nhau đi tới. Anh nghĩ cô gái trẻ này chắc chắn là thích ăn quả tươi. Anh bèn ân cần nói với người thiếu phụ, mời cô nếm thử nho của tôi xem thế nào. Thiếu phụ nhận lấy nho ăn, mỉm cười rạng rỡ. Chồng cô trừng mắt nhìn người làm vườn hỏi, anh có ý gì? Người làm vườn thấy vậy, quay người bỏ chạy mà không kịp hỏi hương vị thế nào. Anh quá buồn bã. Một hôm, anh trông thấy một ông lão ăn mặc rách rưới đi tới. Anh cũng bưng một rổ nho lớn đến mời. Cụ có muốn nếm thử nho của tôi không? Ông lão nhận lấy ăn từng quả, vừa ăn vừa khen. Đây quả là hương vị tuyệt nhất trần gian. Nho này nhiều nước lại ngọt thơm. Hương vị này khác hẳn mọi loại nho khác. Ông vui vẻ ăn nho xong, lững thững bỏ đi. Anh làm vườn vô cùng vui vẻ, cảm thấy ngày hôm nay chỉ có ông lão cuối cùng này là thật sự hiểu được hương vị của nho. Trong cuộc sống cũng có rất nhiều rổ nho bày ra trước mắt, nhưng nhiều khi ta đã đánh mất tâm nguyện nếm thử nó. Chúng ta cho rằng đằng sau những trái nho này chắc chắn có một ngụ ý nào đó, hoặc là vì lợi, hoặc là vì danh, hoặc là vì sắc. Làm sao con người có thể không có một chút mục đích nào ẩn giấu trong đó? Và khi tính toán trong lòng, chúng ta sẽ không thưởng thức được vị ngọt của nho. Câu chuyện ngụ ngôn này chẳng phải cũng có tác dụng gợi mở giống như của Trang Tử sao? Từ cái nhìn của hơn 2.000 năm trước, Trang Tử muốn cho chúng ta biết điều gì? Đó là chỉ khi phá vỡ mọi cái tâm thế tục, dùng mong muốn bản sơ của mình để hòa hợp với thế giới này, khi đó bạn mới có thể cảm nhận được chân ý của thế giới. Trên cõi đời này, cơ hội và vị ngon bày ra trước mắt chúng ta là như nhau, chỉ có điều đòi hỏi chúng ta phải giải mã nó trong trạng thái như thế nào. Cuộc sống chỉ là một khoảng thời gian nằm trong tay chúng ta, nhưng thời gian của mỗi người là hữu hạn. Mỗi người chúng ta dù có giỏi dưỡng sinh đến mấy cũng chỉ có thể sống không quá 100 tuổi. Tuy vậy, chất lượng thời gian lại tùy thuộc vào mỗi người. Chất lượng này không hẳn giống như tri thức càng nhiều, của cải càng đầy, chức vị càng cao thì nhất định phẩm chất càng cao như ta tưởng. Trái lại, rất nhiều khi trở lại với bản nguyên làm cho sự sống của chúng ta trở lại với trạng thái chân chất ban đầu. Tâm hồn chúng ta mới cởi mở, cái tâm chúng ta mới thật sự giống như được trải qua trai giới, có thể nhìn thấu danh lợi, đạt đến tầm quên mình, mà tầm quên mình được coi là tự nhiên sẵn có. Khi sự sống hòa hợp với đại đạo tự nhiên, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui thuần chân mà cuộc sống vốn có. Chương 10. Đạo lớn và tự nhiên. Sách Trang Tử kể rất nhiều câu chuyện và mọi đạo lý trong đó đều rất chất phác và hợp với tự nhiên. Bí mật trong đó chỉ có một, đó là đạo lớn hợp với tự nhiên. Vậy thì chúng ta nên hiểu đạo lớn hợp với tự nhiên của Trang Tử như thế nào? Xét toàn bộ Trang Tử, mọi lý luận, mọi câu chuyện ngụ ngôn thực ra chỉ có một bí mật, đó chính là đạo lớn hợp với tự nhiên. Trong lý luận của đạo gia, con người lấy mặt đất làm phép tắc, đất lấy trời xanh làm phép tắc, trời lấy đạo làm phép tắc, mà đạo thì bắt chước tự nhiên. Có thể nói, giữa từng người, giữa từng sự vật, không có sự phân biệt cao thấp về kỹ xảo đơn thuần, chỉ có sự phân biệt về tầm vóc. Vậy thì tầm vóc phụ thuộc vào điều gì? Chỉ có một tiêu chuẩn, đạo lớn hợp với tự nhiên. Trong Thiên Chi Bắc Du, Trang Tử đã gán cho một người tên là Chi đi hỏi thế nào là đạo của nhân gian. Chi ở đây được hiểu là trí, là người có trí tuệ lớn. Chi du lịch lên phía Bắc đến Huyền Thủy, gặp một cao nhân tên là Vô Vi Vị, hỏi người này: con người suy nghĩ như thế nào mới biết được đạo lớn? Ứng xử như thế nào mới có thể ở yên với đạo lớn? Đi đâu về đâu mới có thể đắc đạo? Vô Vi Vị chẳng nói chẳng rằng. Thế là Chi rời khỏi Huyền Thủy, trở về bờ Nam Bạch Thủy, leo lên đồi Hồ Khuyết, gặp Cuồng Khuất, một vị cao nhân khác, bèn hỏi lại câu hỏi nêu trên. Cuồng Khuất đáp: ta biết, đang định nói với ngươi, nhưng ta quên mất là phải nói cái gì. Chi không nhận được câu trả lời, bèn đến hỏi Hoàng đế. Câu trả lời của Hoàng đế là: đừng suy nghĩ mới hiểu được đạo lớn, đừng nghĩ cách an thân xử thế mới yên với đạo lớn, không nghĩ đường đi, không hỏi phương pháp mới thật sự có được đạo lớn. Câu trả lời ấy có nghĩa là khi chúng ta quên đi mọi sự tham chiếu trong tọa độ cuộc sống, thật sự nhìn thấu nội tâm mình, chúng ta sẽ hiểu được chính mình mới là đạt đạo. Trên đời này, chúng ta đã dành quá nhiều thời gian để ngưỡng mộ người khác. Bởi vậy trong Thiên Thu Thủy, Trang Tử kể một câu chuyện như sau. Có loài thú thần một chân tên là quỳ. Con quỳ này rất mực ngưỡng mộ con huyền, loài côn trùng có nhiều chân, bởi vì huyền đi được bằng nhiều chân. Huyền lại ngưỡng mộ rắn, vì rắn đi được mà không cần chân. Không những thế, đi còn nhanh hơn nó. Nhưng rắn lại ngưỡng mộ gió, vì gió ngay cả hình dạng cũng không có, nhưng bay còn nhanh hơn rắn nhiều. Còn gió thì ngưỡng mộ ai? Gió ngưỡng mộ ánh mắt của con người, vì ánh mắt đi đến đâu, gió chưa tới mà ánh mắt đã tới rồi. Ánh mắt có phải là nhanh nhất không? Ánh mắt ngưỡng mộ duy nhất một thứ, đó là lòng người. Khi ánh mắt chưa đến nơi thì lòng người đã đến nơi. Trang Tử nói quỳ ngưỡng mộ huyền, huyền ngưỡng mộ rắn, rắn ngưỡng mộ gió, gió ngưỡng mộ ánh mắt, ánh mắt ngưỡng mộ lòng người. Sự ngưỡng mộ này có nghĩa là yêu thích, cảm thấy tầm vóc của người khác cao hơn mình. Mỗi người chúng ta có thể đều đã từng được truyền thêm sức mạnh từ tấm gương của những người mà mình ngưỡng mộ. Trong đời luôn có những người hoàn hảo hơn chúng ta, khiến ta xem như thần tượng để phấn đấu trở thành mẫu người giống như họ. Nhưng chúng ta thật sự có thể trở thành người khác không? Có một câu chuyện ngụ ngôn thế này: con chuột thấy mình nhỏ bé quá, nên luôn muốn tìm được thứ to lớn nhất. Nó ngước đầu lên nhìn, cái gì lớn nhỉ? Chẳng gì lớn bằng trời. Nên chuột nghĩ rằng lý tưởng của cuộc đời mình là phải tìm cho được chân đế của trời, bởi trời không sợ ai cả. Trời quá rộng lớn, bao trùm khắp nơi. Nó bèn hỏi trời: có phải ông không sợ gì cả không? Tôi bé nhỏ thế này, ông cho tôi một chút dũng khí được không? Trời nói với nó: ta cũng có cái để sợ. Ta sợ mây, vì mây có thể che trời, che mặt trời. Mặt trời và trời đều có thể bị mây mù che phủ. Chuột thấy mây giỏi hơn, bèn đi tìm mây nói: anh che được cả bầu trời lẫn mặt trời, hẳn là anh có sức mạnh lớn nhất trong trời đất. Mây nói: không phải, tôi sợ gió. Tôi khó khăn lắm mới che khuất được bầu trời. Ấy thế mà gió thổi một cái là mây tan mất. Gió thổi thì mây bay, cho nên tôi cũng có cái để sợ. Chuột bèn chạy đi tìm gió, nói: sức mạnh của anh lớn quá, vạn vật trong trời đất đều có thể bị anh thổi bay vèo. Anh chẳng có gì để sợ phải không? Gió nói: tôi cũng có cái để sợ. Tôi sợ bờ tường. Mây trên trời tôi thổi được, nhưng bờ tường trên mặt đất thì tôi chỉ có thể vòng qua, nên tường giỏi hơn tôi. Chuột bèn chạy đi tìm bờ tường, nói: anh chắn được cả gió, hẳn là anh mạnh nhất. Tường nói một câu khiến chuột kinh ngạc: tôi sợ nhất là loài chuột các anh đấy, vì chuột có thể khoét rất nhiều hang dưới chân của tôi. Đến một ngày nào đó, tôi sẽ bị đổ cành ra đất. Đến lúc này, chuột mới vỡ lẽ. Thì ra người giỏi nhất trên đời này chính là nó. Thực ra, một vòng tìm kiếm như vậy không phải là một quá trình chúng ta từ nhỏ sùng bái thần tượng, sùng bái người khác, cả đời mới phát hiện ra nội tâm của chính mình đó sao? Mỗi cá thể sống tuy bề ngoài khác nhau, nhưng bản chất lại giống nhau. Cuộc đời của mỗi người đều độc đáo riêng biệt. Sùng bái thần tượng không bằng hiểu rõ chính mình. Bởi lẽ bản thân chúng ta không bao giờ có thể trở thành người khác. Mặc dù trên đường đời của chúng ta sẽ có gập ghềnh trắc trở, nhưng dù là vinh quang hay khốn khổ, mọi thứ đều sẽ trở thành quá khứ. Trên thế giới này, con người gặp quá nhiều sự việc. Mọi cơ hội sẽ đến, mọi phong ba đều sẽ hết. Nhưng làm chủ được mình trong từng cơ hội, đó chính là hợp với đạo lớn của trời đất mà đạo gia nói. Điều Trang Tử muốn nhắc nhở chúng ta là, nếu con người đánh mất mình trong thế giới vật chất, biến đổi tính tình vì thế tục, thì người đó gọi là đảo trí chi dân, tức là đảo lộn gốc ngọn. Cho nên điều chúng ta cần nhận thức rõ là hai chướng ngại bên ngoài, một là vật chất, hai là thế tục. Vật chất thường là một thứ lợi ích có thể làm mất rất nhiều sự suy xét của chúng ta, còn thế tục là một thứ ngôn luận, là một ánh mắt có thể làm nhiễu loạn những giá trị thuần pháp của chúng ta. Nếu một người đánh mất chính mình thì người đó sẽ không thể tìm được giá trị và sức mạnh thật sự trong lòng mình. Con người làm thế nào để không đánh mất mình, làm thế nào để không bị mê hoặc? Muốn vậy, chúng ta phải hiểu rằng mỗi sự việc trước mắt cuối cùng rồi sẽ trôi qua. Nhiều thứ tốt đẹp ta hưởng thụ trong hiện tại cũng sẽ đi mất. Rất nhiều sự việc khổ nạn mà chúng ta phải chịu đựng rồi cũng sẽ qua đi. Có câu chuyện như sau. Một nhà vua nằm mơ thấy mình được tặng câu châm ngôn có thể sử dụng cả đời kèm theo lời dặn dò. Chỉ cần bệ hạ ghi nhớ câu nói này thì cả đời bệ hạ sẽ quên hết được mất, có thể an nhiên vượt qua mọi vinh nhục. Khi tỉnh lại, nhà vua chỉ nhớ lời dặn đó mà quên mất câu châm ngôn kia. Chỉ một câu châm ngôn mà giúp ích cho cả đời. Câu nói quan trọng đó là gì? Nhà vua nghĩ mãi không ra, bèn cho chế tác một chiếc nhẫn vàng khổng lồ rồi bảo các đại thần: các khanh hãy đi tìm câu nói này cho trẫm. Ai tìm được câu nói đó, trẫm sẽ thưởng chiếc nhẫn này. Một hôm, một vị lão thần thông minh nhất tâu: bệ hạ hãy đưa chiếc nhẫn cho thần trước. Nhà vua hỏi: khanh đã tìm được rồi ư? Vị lão thần không nói gì, cầm lấy chiếc nhẫn, khắc một câu trên chiếc nhẫn rồi trả lại cho vua và nhẹ nhàng rời khỏi cung. Nhà vua xem xong chợt nhớ ra trong mơ chính là câu nói này, một câu nói bình thường: tất cả đều sẽ qua đi. Tất cả chúng ta cũng đều nên ghi nhớ câu nói này: vinh quang rồi sẽ qua đi, sỉ nhục rồi sẽ qua đi, huy hoàng rồi sẽ qua đi, khổ nạn rồi sẽ qua đi. Mọi thứ xung quanh chúng ta chỉ là dĩ vãng, chỉ duy nhất hiện tại là thật sự có giá trị. Cho nên chúng ta cần phải truy xét chất lượng của mỗi thứ mà chúng ta đang có trong hiện tại. Trang Tử nói, đạo lớn hợp với tự nhiên. Vậy thì thế nào là đạo lớn thật sự trong trời đất? Đạo lớn chẳng qua là một quy tắc. Mỗi con người, mỗi độ tuổi khác nhau, cảnh ngộ khác nhau, học vấn khác nhau, xuất thân khác nhau. Bạn có thể học tập kinh nghiệm của người khác, nhưng bạn phải thật sự hiểu được lòng mình. Trang Tử nói, trong trời đất, người nào thật sự hiểu được lòng mình thì được gọi là người giỏi dưỡng sinh. Vậy, người thật sự hiểu được lòng mình là người như thế nào? Ông nói người thật sự giỏi dưỡng sinh giống như người chăn cừu. Người chăn cừu tuy giơ roi lên, nhưng anh ta rất tốt đối với cả bầy cừu. Cái roi của anh ta sẽ quất xuống con cừu nào? Con cừu đi cuối cùng. Những con cừu đi trước thì không cần đánh, làm cho con đi sau cùng bước nhanh lên, cả bầy cừu đi trước sẽ đi nhanh. Điều này tương tự một lý thuyết trong quản trị học hiện đại, đó là lý thuyết cái thùng rỗng. Chiếc thùng rỗng được ghép từ rất nhiều mảnh ván. Các mảnh ván có cái dài, cái ngắn. Chiếc thùng này chứa đựng được bao nhiêu nước hoàn toàn không phụ thuộc vào miếng ván dài nhất, mà phụ thuộc vào miếng ván ngắn nhất. Chăn cừu cũng vậy, thùng gỗ cũng vậy, luôn có con cừu đi cuối cùng, luôn có mảnh ván ngắn nhất. Chỉ có chính chúng ta mới nhìn thấy rõ con đi sau cùng trong bầy cừu là con nào, mảnh ván ngắn nhất trên cái thùng của mình là chỗ nào. Còn khi con mắt của chúng ta luôn chỉ nhìn thấy mảnh ván dài nhất, luôn chỉ thấy con cừu đi đầu đàn, ta luôn có căn cứ để khoe khoang rằng phần cao nhất của cuộc đời tôi là ở đó. Con cừu đầu đàn tuy oai phong biết bao, nhưng cả bầy cừu đi sau không biết đã tan tác nơi nào trên sườn núi, đã mất mát không biết bao nhiêu, vậy mà còn nhìn con cừu đi đầu để đắc ý vui mừng. Khi đắc chí vì mảnh ván cao nhất của mình, nhiều người không biết rằng nước trong thùng của mình đã chảy hết bởi mảnh ván thấp nhất trên thùng. Cho nên chúng ta cần thường xuyên tự hỏi mình, con cừu đi cuối cùng trong cuộc đời mình là cái gì? Mảnh ván ngắn nhất của mình là ở đâu? Sống ở đời cần có trí tuệ lớn là tuyết trung tống thán, tức là tuyết đến tặng than cho chính mình, chứ đừng luôn cẩm thượng thiêm hoa, tức thêu hoa trên gấm. Thêu hoa trên gấm là để người khác xem, còn tuyết đến tặng than là cho chính mình. Từ đạo lý này nhìn rộng ra thế giới, Trang Tử nói, đạo đức bất phế, an thủ nhân nghĩa, tính tình bất ly, an dụng lễ nhạc, tức là đạo đức không bỏ, cần gì phải dùng đến nhân nghĩa, tính tình không ly tán, hà tất phải dùng đến lễ nhạc. Trên thế giới này, nếu bên trong mỗi người luôn giữ đạo đức, thì cần gì đến quy phạm lễ nghi bên ngoài nữa? Tính tình của mỗi con người nếu không ly tán, không đi ngược lại với bản chân của con người, thì cần gì đến lễ nhạc bên ngoài? Hãy xem chúng ta hiện nay, rất nhiều quan niệm đạo đức được rao giảng trên các phương tiện truyền thông, rất nhiều sự khen thưởng thực ra là thấp hơn lằn ranh của đạo đức. Thí dụ, rất nhiều nơi bầu chọn người con hiếu thảo, khen ngợi rằng người con đó hiếu thảo phụng dưỡng bên giường bệnh của cha mẹ, hiếu thuận với cha mẹ. Điều này có cần đến phương tiện truyền thông biểu dương không? Hiếu kính cha mẹ là điều tối thiểu trong việc làm người. Trang Tử cho rằng, thứ chất phác nhất trên đời chính là bản chân trong lòng người, chứ không nên cố tình đề xướng, cố tình rao giảng một thứ tiếng lòng ầm ĩ bên ngoài. Trang Tử cho rằng mọi đạo lý pháp quy chẳng qua là cái bản chân tự nhiên nhất trong lòng người, việc gì phải dùng bất kỳ hình thức bên ngoài nào cố ý thực hiện cho bằng được. Nhưng Khổng Tử lại cho rằng lễ nghi rất quan trọng, quan trọng đối với một con người cho đến một đất nước. Trang Tử và Khổng Tử rốt cuộc ai đúng ai sai? Chúng ta nên hiểu sự khác nhau của Nho gia và Đạo gia như thế nào? Ở đây chúng ta có thể thấy được sự khác nhau thật sự giữa Đạo gia và Nho gia. Nho gia thì đề xướng lễ nghi, yêu cầu mỗi người phải dựa vào quy phạm hành vi bên ngoài, dùng lễ nghi để ứng xử với người khác và thích ứng với xã hội, dùng chuẩn mực quy củ bên ngoài để tạo nên sự hài hòa của thế giới. Còn Đạo gia thì đề xướng mỗi người tuân theo đạo đức trong lòng, nghe theo tiếng lòng tự tại, không cần có bất kỳ sự gượng ép bên ngoài nào. Có thể nói, Nho và Đạo bổ sung cho nhau, thai nghén nên nhân cách trung hoa. Nhưng Nho gia dạy cho chúng ta cách đi vào thế giới, tức nhập thế, thực hiện giá trị cá nhân của mình, phải bén rễ trong mảnh đất này. Đạo gia thì dạy chúng ta đi ra khỏi thế gian, tức xuất thế, thực hiện sự siêu việt của nhân cách, giúp chúng ta có đôi cánh tung bay trên bầu trời. Như vậy, Nho gia dạy chúng ta năng lực đi trên mặt đất, cho nên giữa người với người phải có lễ nghi. Còn Đạo gia cho chúng ta lý tưởng bay trên bầu trời, cho nên mỗi người phải tuân thủ đạo đức trong lòng. Thực ra cả Nho và Đạo, xét theo quan điểm của chúng ta ngày nay, đều không thể thiên vị, mặc dù giữa Nho và Đạo có một số xung đột, có một số quan điểm có vẻ mâu thuẫn, nhưng khi ứng dụng vào mỗi con người sẽ có sự bổ sung. Trên đời này, thứ thật sự quan trọng chẳng gì ngoài nhận biết chính mình, làm cho sự sống của mình hợp với đạo lớn. Điều đó sẽ giúp chúng ta bớt đi rất nhiều đường vòng. Rất nhiều khi chúng ta không thua về tốc độ chảy của mình, mà thua về chỉ số thông minh của mình. Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Linh Dương là một trong những loài động vật chạy nhanh nhất, khéo léo nhất. Nó bắt nạt rùa, buộc rùa chạy thi với mình. Bạn nghĩ xem, thắng thua của cuộc đua chẳng phải rất rõ ràng rồi sao? Linh Dương phải thắng một cuộc thi đấu mà chắc chắn sẽ thắng. Vậy mà rùa lại đồng ý, nói rằng sáng sớm hôm sau cả hai bắt đầu cuộc đua. Sáng sớm hôm sau, Linh Dương và rùa cùng đứng trên một đường chạy. Cuộc đua bắt đầu. Linh Dương chạy vụt như tên bắn, không thèm nhìn rùa. Nó hối hả chạy được một đoạn rồi dừng lại, đắc ý kêu lên: "Rùa con, mi đâu rồi?" Bất chợt nó nghe thấy tiếng rùa từ tốn nói trong một đám cỏ cách nó không xa: "Tôi ở đây này, chạy tiếp đi." Linh Dương giật mình, sao rùa lại ở trước được nhỉ? Linh Dương lại bắt đầu sải chân chạy. Chạy được một đoạn, nó nói: "Rùa con, mi chạy kịp ta không?" Bất chợt nó lại nghe thấy tiếng rùa con thong thả đáp trong một lùm cỏ cách nó mấy bước: "Tôi đã vượt anh rồi, anh cứ chạy tiếp đi." Lần này thì Linh Dương bắt đầu hoảng. Nó chạy một đoạn lại hỏi, rùa lại đáp, còn đến trước nó vài bước. Cuối cùng Linh Dương chạy về đích trong sự buồn bã tột độ. Nó phát hiện rùa vẫn ở trước nó. Linh Dương thừa nhận nó đã thất bại, tốc độ của mình chẳng có ích gì. Sự thật có phải như vậy không? Thực ra tối ngày hôm trước, sau khi thỏa thuận với Linh Dương xong, rùa bèn triệu tập toàn bộ gia tộc, rồi sắp xếp trên mỗi đoạn đường cần chạy một con rùa trú sẵn, tức là mười mấy con rùa rải đều ở giữa chặng đường chạy thi. Vậy nên Linh Dương chạy đến đâu hỏi là ở đó có một con rùa phía trước trả lời ngay. Cuối cùng Linh Dương đã thua bởi mưu kế này. Nó thật lòng thừa nhận mình đã thất bại. Câu chuyện ngụ ngôn này cho chúng ta thấy trí lực quan trọng hơn tốc độ, khả năng phán đoán có giá trị cao hơn kỹ xảo. Trang Tử cho rằng nếu thế giới này trở lại nguyên bản, nghĩa là bớt đi rất nhiều đạo đức đề xướng bên ngoài, đừng tin tưởng quá mức vào kỹ xảo huyền diệu. Chúng ta hãy trở về với thế giới chất phác nhất, bản sơ nhất. Xã hội hiện đại cạnh tranh khốc liệt. Thậm chí có người không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đoạt lấy lợi danh. Trang Tử khuyên con người hiện đại chúng ta có thêm một sự đạm bạc chất phác tự nhiên trong lòng, bớt một phần hành vi gượng ép đầu cơ trục lợi. Nếu không, chúng ta sẽ có thể đánh mất chính mình trong thế giới bao la này. Thế nhưng chúng ta làm thế nào mới có thể giúp mình thật sự bước vào đạo lớn tự nhiên trong cuộc đời hữu hạn này? Trang Tử nói, hư vô điềm đạm là hợp với đức trời. Hành vi của một con người đạt đến mức hư vô điềm đạm, làm trong lòng tĩnh lại, không hoảng loạn, đó là hợp với đức trời. Rất nhiều khi cuộc sống của chúng ta rơi vào cảnh tuyệt vọng, chỉ có dựa vào phán đoán sáng suốt và sự tỉnh táo trong lòng mới có thể giúp ta vượt qua. Khi đó, rốt cuộc là ai dẫn dắt lòng ta? Có một câu chuyện có thực như sau. Một nhóm sinh viên khoa địa chất học khảo cổ theo giáo sư của họ khám phá một cái hang cổ nghìn năm. Tương truyền trong hang cổ này có sự sinh thành của đá thủy tinh, do đó rất nhiều người muốn đến xem. Hang cổ rất sâu, rất nhiều người từng vào mà không ra được, cho nên người ta coi nơi đây là tử địa. Những sinh viên này mang theo rất nhiều trang thiết bị, đèn chiếu sáng, đuốc, kể cả la bàn. Theo chỉ dẫn của giáo sư, họ đi vào hang. Cái hang này quả nhiên đường đi vòng vèo, một lớp hang là một lớp trời. Họ vượt qua từng tầng một, cuối cùng đi đến chỗ sâu nhất của hang, nhìn thấy đá thủy tinh như trong giấc mơ của họ. Họ kinh ngạc trước kỳ quan, cảm thấy chuyến đi thật không uổng công. Sau đó họ lấy mẫu, nhìn ngắm. Đến khi bình tĩnh trở lại, họ chợt nhận thấy hầu như mỗi ngách hang đều có thể thông với một con đường khác nhau. Họ đã lạc đường. Lúc đó giáo sư nói với họ, ở đây còn có ký hiệu người đi trước để lại. Trên mỗi giao lộ có đá vôi vẽ dấu tích. Chúng ta đi theo nó. Mọi người theo đó bước đi. Giáo sư cầm một cây đèn đi trước. Chốc chốc, ông lại kinh ngạc kêu lên, ở đây còn có dấu tích nữa này. Ông luôn là người đầu tiên phát hiện ra dấu tích. Mọi người theo ông bước lần theo từng dấu tích. Cuối cùng cả nhóm cũng thoát ra khỏi hang, nhìn thấy ánh mặt trời. Các sinh viên ngồi bệt xuống đất, có người khóc nói, đúng là gặp sự sống nơi đường cùng. Nếu không có sự chỉ dẫn của người đi trước, chắc chắn chúng ta sẽ không ra được. Lúc đó, vị giáo sư lặng lẽ rút trong túi áo mình ra một cục đá vôi nhỏ. Thực ra, mọi ký hiệu trên vách hang đều là do giáo sư vạch ra, chứ chẳng có người đi trước nào chỉ dẫn. Nơi họ bước vào vốn là đường cùng, là nơi nguy hiểm không thoát ra được. Nhưng nhờ sự dụng công của mình, đi theo con đường của mình, họ đã thoát ra khỏi tử địa. Điều này cũng giống như diễn tiến trong cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta vì mục tiêu huy hoàng của mình hoặc vì lợi ích vật chất cám dỗ, chúng ta đều có thể quên đi nguy hiểm, không đánh ký hiệu trên đường đi, chỉ cắm đầu lao tới. Đến cuối cùng, chúng ta nhận thấy đã hết đường đi thì ôi thôi. Hồi cố sở lai kinh, thương thương, hoành thúy vi. Tức là quay trở lại nhìn thì mênh mông bát ngát, không biết đâu là con đường mình đã đi. Chúng ta đã không nhận rõ con đường lúc đến thì làm sao có năng lực để trở về. Trở về với bản sơ, trở về để thấy lại mặt trời. Khi đó chúng ta mới tự trách mình tại sao khi đến chỉ dựa vào cảm xúc, chỉ dựa vào sự hấp dẫn của mục tiêu mà quên mất phải đánh dấu cho con đường trở lại của mình thì cũng đã muộn. Thực ra đó chính là sự đánh mất mình trong thế giới bao la. Trong Thiên Đạo Thiên, Trang Tử kể một câu chuyện. Vua Nghiêu và vua Thuấn bàn luận về việc trị vì thiên hạ. Hai người đại diện cho hai thái độ khác nhau. Thuấn hỏi Nghiêu, xin hỏi ngài, dùng tấm lòng như thế nào để ứng xử với thế giới và trị vì thiên hạ? Nghiêu đáp, những người không nơi nương tựa, ta không bao giờ khinh thường họ. Những người lao khổ cô đơn, ta không bao giờ bỏ rơi họ. Ta có lòng xót thương con trẻ, ta luôn thương cảm phụ nữ, những kẻ yếu ớt, đó chính là cái tâm của ta. Câu trả lời của Nghiêu thực ra là quan điểm của Nho gia, tức là khoan hòa, thương xót cả thế giới, nhất là thông cảm với những người yếu ớt. Huấn đánh giá về Nghiêu rằng, mỹ tắc mỹ hỷ, nhi vị đại giã, tức là tấm lòng của bệ hạ như vậy là lương thiện, là tốt đẹp đối với cả thế giới, nhưng mà tầm chưa đủ rộng lớn. Nghiêu bèn hỏi, cái lớn mà ngươi nói nó như thế nào? Thuần đáp, thiên đức nhi xuất ninh, nhật nguyệt chiếu nhi tứ thời hành. Tức là trời thì sinh thành ở đó, mặt đất thì phẳng lặng, mặt trời mặt trăng luân phiên nhau chiếu rọi thế gian, bốn mùa vận hành không nghỉ, cả thế giới luôn luôn vận chuyển như vậy. Nhược chú dạ nhi hữu kinh, vân hành nhi vũ thi hỷ. Thế giới này giống như ban ngày, ban đêm có giới hạn luân chuyển rõ rệt của nó. Trên trời có mây, mặt đất sẽ có mưa, có nghĩa là mọi thứ trên thế giới đều là tự nhiên. Đó chính là cái lớn mà kẻ hạ thần muốn nói. Nghe xong lời Thuấn nói, Nghiêu bảo, ta hiểu rồi. Tấm lòng đó của ta chỉ hợp với đạo thế gian, còn tấm lòng mà ngươi nói thì hợp với đạo trời. Vậy đạo trời mới là đạo lớn. Có thể nói, toàn bộ thế giới bên ngoài đều là người thầy tốt nhất cho cuộc sống của chúng ta. Chỉ khi ta đắm mình trong đó, thật sự cảm nhận được cái gọi là một bông hoa một thế giới, một cái lá một lòng bồ đề, một sự triệt ngộ trên từng bông hoa từng ngọn cỏ, thì chúng ta sẽ hiểu được cái lẽ của vạn vật. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, một tù trưởng nói với trai tráng trong bộ lạc của mình, các ngươi hãy đi xa, dấn thân vào cuộc đời, chỉ cần các ngươi có 6 chữ của ta là đủ sống cho cả cuộc đời. Trước hết ta cho mỗi người các ngươi một tờ giấy, viết 3 chữ trước. Các ngươi ra đi, đến khắp thế giới, sau khi các ngươi trở về, ta cho 3 chữ nữa. Cánh trai tráng nhận lấy một tờ giấy nhỏ, tỏa ra khắp đất trời bốn biển. Họ đã trải qua vinh nhục gian lao. Mỗi thời khắc họ đều nhìn thấy 3 chữ được viết một cách đơn giản. Đừng sợ hãi. Con người không được sợ hãi, bất kỳ khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Khi đến tuổi trung niên, thì tất cả bọn họ hoặc đã thành công, hoặc còn nghèo khó, hoặc đã nắm bắt, hoặc bỏ qua rất nhiều cơ hội. Mỗi người mang theo tất cả phong xương hoặc niềm vinh dự trở về tìm gặp vị tù trưởng để xin ba chữ nữa. Ba chữ mà họ nhìn thấy chính là đừng hối hận. Thế đấy, nửa đời trước đừng sợ hãi, nửa đời sau đừng hối hận. Trên đời này chúng ta không sợ hãi điều gì, cũng không có gì phải hối hận. Thực ra cuộc đời chẳng qua là tận tâm tận lực. Như thế mà thôi. Triết lý phương Tây, trí tuệ phương Đông, đạo lớn trời đất đều hợp với lẽ đó. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, có một chàng trai trẻ đánh cược với một ông lão khôn ngoan. Anh cầm một con chim non trong tay và nói: "Thưa bậc trí già, cụ đã có thể đoán được mọi thứ, vậy xin cụ cho biết, con chim non yếu ớt trong tay cháu đã chết hay còn sống?" Chàng trai trẻ chắc mẩm mình đã nắm phần thắng. Anh nghĩ nếu ông lão nói là sống, thì anh chỉ cần bóp nhẹ ngón trỏ, con chim non sẽ chết. Nếu ông lão nói con chim non đã chết, anh thả lòng bàn tay ra và con chim sẽ bay lên. Ông lão nhất định sẽ thua. Ông lão thủng thẳng nói với anh một câu, đó là: "Sự sống chính ở trong tay anh." Sự sống của mỗi người cũng chẳng khác nào con chim non này. Mỗi người phải đối diện với con chim này, có thể sống, có thể chết, tất cả đều được quyết định bởi tấm lòng của chúng ta. Cuộc sống hữu hạn, thời gian ngắn ngủi, cuối cùng sự thành toàn của mỗi cuộc đời gói gọn trong một câu nói: cuộc đời mỗi con người nằm trong tay chính chúng ta.